2. Biệt tự. Giải: phát khởi tự giả, tịnh độ diệu môn bất khả tư nghị, vô nhân năng vấn, Phật tự xướng y chánh danh tự di phát khởi, hữu Phật trí giám cơ vô mậu, kiến thử đại chúng, ương văn tịnh độ diệu môn, nhi hoạch tứ ích. Cố bất sĩ vấn, tiện tự phát khởi, như phạm vọng kinh hạ quyển, tự xướng dị hiệu vân, ngã kim lô xá na đẳng, trí giả phán tác phát khởi tự, lệ khả tri giả. Giải: trong phần phát khởi tự thì pháp môn tịnh độ màu nhiệm chẳng thể nghĩ bàn. Không ai có thể hỏi, Đức Phật tự xướng lên danh tự của y báo và chánh báo hồng phát khởi. Lại nữa, Phật trí soi xét căn cơ không sai lầm, thấy đại chúng đáng được nghe pháp môn tịnh độ màu nhiệm, đạt được bốn thứ lợi ích, nên chẳng đợi hỏi mà tự phát khởi. Giống như trong quyển hạ của kinh Phạm Võng, Ngài tự xướng danh hiệu nơi quả vị như sau: ta nay là Lô Xá Na. Ngài trí giả phán định phần kinh văn ấy là phát khởi tự, cứ dựa theo đó sẽ biết. Vì sao tôi phán định phần này của kinh A-di-đà là phát khởi tự? Vì sao gọi tịnh độ là diệu môn? Biết nó màu nhiệm ở chỗ nào thì mới thấu hiểu sự thù thắng của nó. Màu nhiệm ở chỗ phương pháp đơn giản, chỉ cần thật thà niệm Phật, chẳng cần biết hiểu hay không hiểu, đều có thành tựu. Hiểu rõ ràng lý luận thì sự niệm Phật ấy được gọi là lý niệm. Nếu chẳng hiểu, chỉ thật thà mà niệm thì gọi là sự niệm. Công phu bình đẳng. Do vậy, pháp môn này phổ độ hết thảy chúng sanh trong một đời đều bình đẳng thành Phật, gọi là diệu, là vì điểm này. Chúng ta chọn lựa pháp môn này giống như các vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền. Phương pháp tu hành cũng tương đồng. Sanh về Tây Phương, đạt được quả vị đương nhiên cũng tương đồng. Pháp môn này sâu màu cùng tột, chẳng những người tầm thường chẳng thể hỏi được, mà bậc đại trí Xá Lợi Phất cho đến bậc Pháp Dương Tự trí huệ bậc nhất là Văn Thù Bồ Tát cũng chẳng thể hỏi. Phật nói pháp cần phải có người khải thỉnh, nhưng pháp môn này sâu quá, ai cũng chẳng nghĩ tới được. Do vậy, Đức Phật quán sát cơ duyên của đại chúng dự hội đã chín mùi, chẳng cần đệ tử khải thỉnh, tự động tuyên nói pháp môn thành Phật viên mãn ngay trong một đời này. Trong 12 phần giáo, thể loại này được gọi là vô vấn tự thuyết, không ai hỏi mà tự nói. Lúc Đức Phật ở dưới cội Bồ Đề, ban đêm thấy sao mai, viên thành Phật đạo. Ngài muốn tuyên nói với mọi người pháp môn này. Nhưng khi ấy, cơ duyên của chúng sanh chưa chín mùi, do vậy phải bắt đầu nói từ các kinh Tiểu Thừa, Đại Thừa trước. Đợi đến khi cơ duyên chín mùi, không ai hỏi, tự nói, khiến cho chúng sanh đạt được bốn thứ lợi ích, đó là tứ tất đàn. Tất là phổ biến, đàn là thí cho, tứ tất đàn là A. Thế giới tất đàn. Tuyên nói với chúng sanh hết thảy chân tướng sự thật trong thế gian, khiến cho họ sanh lòng tin ưa. Phật pháp trước hết phải làm cho chúng sanh sanh lòng hoan hỷ. Nếu chẳng thể làm cho chúng sanh đối xử hòa thuận với nhau, ắt sẽ khiến cho xã hội bất an. Vì thế, Phật pháp lấy việc tạo lợi ích cho thế gian làm đầu. B. Vị nhân tất đàn. Quán sát cơ duyên của chúng sanh mà thuyết pháp phù hợp căn cơ, khiến họ sanh được lợi ích tốt lành. Như rắc rối to lớn trong hiện thời là luân lý, đạo đức thiếu sót, xã hội bất an, bèn vì họ nói tứ duy, bát đức, khiến cho họ sanh khởi thiện nghiệp, thiện hạnh.
Chú giải: tứ duy là lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Bát đức là trung, hiếu, nhân, ái, tín, nghĩa, hòa, bình. Đây là những nguyên tắc đạo đức được đề xướng vào năm Dân Quốc 23, tức năm 1934, trong công cuộc vận động nếp sống mới, do Ủy viên trưởng Tưởng Trung Chánh của Quốc dân Chánh phủ Quân sự Ủy viên hội khởi xướng. Những điều này lấy ý tưởng từ bài giảng thứ 6 về tam dân chủ nghĩa của Tôn Văn và quan điểm tứ duy trong sách Quảng Tử.
C. Đối trị tất đàn. Thuyết pháp nhằm đối trị những khuyết điểm của chúng sanh khiến cho họ đoạn ác. D. Đệ nhất nghĩa tất đàn. Ba thứ trên thuộc về pháp thế gian, loại thứ tư thuộc về pháp xuất thế gian, khiến cho chúng sanh ngộ đạo chứng quả. Nay Đức Phật giới thiệu tại Tây Phương quả thực có thế giới Cực Lạc và cũng thực sự có A-di-đà Phật. Chúng sanh nghe xong, sanh tâm hoan hỷ, phát nguyện cầu sanh. Đấy chính là thế giới tất đàn. Nghe xong, chấp trì danh hiệu, thiện căn phước đức viên mãn hiện tiền, được lợi ích sanh trưởng điều thiện. Đấy chính là vị nhân tất đàn. Dùng cái tâm chân thành, cung kính, ngày đêm niệm một câu Phật hiệu không ngừng. Ác nghiệp nơi thân khẩu ý chẳng thể hiện hành, đè nén phiền não. Đấy chính là đối trị tất đàn. Niệm Phật, niệm đến mức công phu thành phiến, chắc chắn sanh về Tây Phương. Muốn ra đi lúc nào, sẽ đi trong lúc ấy, có thể sanh tử tự tại. Đấy là đệ nhất nghĩa tất đàn. Ngẫu Ích Đại Sư phán định đoạn kinh văn tiếp theo, phần thông tự, tức đoạn nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất tùng thị Tây Phương, quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp, thuộc phần phát khởi tự. Đấy chính là quan điểm độc đáo của Đại Sư. Từ xưa, các vị Đại Đức đều phán định đoạn này thuộc chánh tông phần, nhưng Đại Sư cũng có tiền lệ để diện dẫn. Ngài nói Trí Giả Đại Sư vào đời Tùy, khi chú giải Phật Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn, đã phán định phần kệ tụng trước. Phần kinh văn giảng về các giới thuộc vào phát khởi tự. Đấy là căn cứ để lập luận của Ngẫu Ích Đại Sư. Điều này cũng nhằm biểu thị lòng khiêm hư của Đại Sư. Người xuất gia Trung Quốc thọ Bồ Tát giới đều lấy Phạm Võng Kinh Giới Bổn làm y cứ. Nhưng tại Đài Loan, trong thời gần đây, cũng có người sử dụng phần Anh Lạc Giới Bổn trong Ưu Bà Tắc Giới Kinh. So với kinh Phạm Võng thì giới điều ít hơn, chỉ có 6 giới trọng và 28 giới khinh. Trước đó, tức trước phần chánh thức tuyên giới trong kinh Phạm Võng, có 4 câu kệ: Ngã Kim Lô Xá Na, Phương Tọa Liên Hoa Đài, Châu Táp Thiên Hoa Thượng, Phục Hiện Thiên Thích Ca. Nay ta Lô Xá Na ngồi trên đài hoa sen, trên ngàn hoa dây quanh, hiện ngàn Thích Ca Phật. Trí Giả Đại Sư phán định đoạn kinh văn này thuộc tự phần. Đức Phật chưa được khải thỉnh mà đem danh hiệu và địa vị của chính mình tự nói ra. Phương thức rất giống như trong kinh này, nên Ngẫu Ích Đại Sư phán định đoạn kinh A Di Đà này thuộc về phát khởi tự. Kinh nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất tùng thị Tây Phương, quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp. Chánh kinh: Lúc bấy giờ Phật bảo trưởng lão Xá Lợi Phất, từ đây đi qua phương Tây 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Trong cõi ấy có Phật hiệu là A-di-đà, nay hiện đang thuyết pháp. Trong đoạn kinh văn này có ba sự thật. A. Từ thế giới Sa Bà đi qua Tây Phương, trải qua 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới Cực Lạc. B. Trong cõi ấy, quả thật có A-di-đà Phật. C. A-di-đà Phật hiện đang thuyết pháp nơi đó. Giải. Tịnh độ pháp môn, tam căn phổ nhiếp, tuyệt đại viên dung, bất khả tư nghị, viên thâu, viên siêu nhất thiết pháp môn, thậm thâm nan tính, cố đặc cáo đại trí huệ giả, phi đệ nhất trí huệ, bất năng trực hạ vô nghi giả, tây phương giả, hoành cắn trực tây, tiêu thị hiện xứ giả, thập dạng ức giả, thiên dạng giết ức, kim tích ức chí thập dạng giả, Phật độ giả, tam thiên đại thiên thế giới, thông di nhất Phật sở quá, thả dĩ thử độ ngôn chi, nhất tu di sơn, đông, tây, nam, bắc, các nhất châu, đồng nhất nhật nguyệt sở chiếu, nhất thiết di sơn sở nhiễu, danh nhất tứ thiên hạ, thiên tứ thiên hạ, danh tiểu thiên thế giới, thiên tiểu thiên, danh trung thiên thế giới, thiên trung thiên, danh đại thiên thế giới. Quá như thử Phật độ, thập dạng ức chi tây, thì Cực Lạc thế giới giả. Vấn: Hà cố Cực Lạc tại Tây Phương? Đáp: Thử phi thiện vấn, giả sử Cực Lạc tại Đông. Nhữ hữu vấn hà cố tại Đông, khởi phi hí luận, huống từ thập nhất dạng ức Phật độ thì chi, hữu tại Đông hỷ, hà túc trí nghi. Hữu thế giới danh viết Cực Lạc, tự y báo quốc độ chi danh giả. Thụ ước tam tế, dĩ biện thời kiếp, hoành ước thập phương, dĩ định cương ngung, cố xưng thế giới, Cực Lạc giả, phạn ngữ tu ma đề, diệt dân an dưỡng, an lạc, thanh thái đẳng, nải vĩnh ly chúng khổ, đệ nhất an ổn chi dị. Như hạ quảng thích, nhiên Phật độ hữu tứ, các phân tịnh uế, phàm thánh đồng cư độ, ngũ trược trọng giả uế, ngũ trược khinh giả tịnh, phương tiện hữu dư độ, tích không chuyết độ chứng nhập giả uế, thể không xảo độ chứng nhập giả tịnh, thật báo vô chướng ngại độ, thứ đệ tam quán chứng nhập giả uế, nhất tâm tam quán chứng nhập giả tịnh. Giải: Pháp môn tịnh độ nhiếp trọn ba căn, dứt bậc đối đãi một cách viên dung chẳng thể nghĩ bàn, gồm thâu trọn vẹn, nhưng vượt thoát trọn vẹn hết thảy pháp môn, rất sâu, khó tin. Vì thế, đặc biệt nói với bậc đại trí huệ, vì nếu không phải là người trí huệ bậc nhất, sẽ chẳng thể nào hiểu được ngay mà không nghi. Tây phương là đi thẳng mãi suốt theo chiều ngang sang phía Tây. Từ ngữ này nhằm chỉ ra chỗ Phật thị hiện. Thập dạng ức, mười dạng là một ức, nay dồn số ức ấy đến mười dạng ức. Phật độ, cõi Phật, cả tam thiên đại thiên thế giới là khu vực quá độ của một Đức Phật. Hãy lấy cõi này để giảng, thì một núi Tu Di, bốn phía, đông, tây, nam, bắc, mỗi phía đều có một châu, cùng được một mặt trời, một mặt trăng chiếu, một rặng núi thiết di bao quanh thì gọi là tứ thiên hạ. Một ngàn tứ thiên hạ gọi là một tiểu thiên thế giới. Một ngàn tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. Một ngàn trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Đi về phương Tây, qua khỏi mười vạn ức cõi Phật như vậy, bèn tới thế giới Cực Lạc. Hỏi: Vì sao Cực Lạc ở phương Tây? Đáp: Đây chẳng phải là câu hỏi hay ho gì. Giả sử Cực Lạc ở phương Đông, ông lại hỏi vì sao nó ở phương Đông, há chẳng phải là nói giỡn hay sao? Huống chi nếu nhìn từ 11 vạn ức cõi Phật, Cực Lạc lại thuộc phương Đông mất rồi, có gì đáng để nghi ngờ nữa ư? có thế giới tên là Cực Lạc, nêu ra cái tên cõi nước trong y báo. Thế là theo chiều dọc suốt cả ba đời, nhằm luận về thời kiếp. Giới là theo chiều ngang thì trọn cả mười phương, nhằm phân định ranh giới. Vì thế gọi là thế giới. Cực Lạc, tiếng Phạn là Tu Ma Đề, còn dịch là an dưỡng, an lạc, thanh thái, vân vân. Nghĩa là cõi vĩnh viễn lìa khỏi các khổ, an ổn bậc nhất. Từ ngữ này sẽ được giải thích chi tiết trong phần sau. Cõi Phật có bốn loại, với mỗi loại đều chia thành tịnh và quế. Phàm thánh đồng cư độ, ngũ trược nặng nề là cõi quế. Ngũ trược nhẹ nhàng là cõi tịnh. Phương tiện hữu dư độ, dùng phương pháp phân tích cái không vụng về để chứng nhập thì là quế. Dùng phương pháp thấu hiểu cái không để khéo léo chứng nhập thì là tịnh. Thật báo vô chướng ngại độ, chứng nhập bằng cách tu tam quán theo thứ tự là quế. Chứng nhập bằng nhất tâm tam quán là tịnh. Pháp môn tịnh độ quả thật là pháp rất sâu khó tin. Trong kinh này, Đức Phật có nói: bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức, nhân duyên đắc sanh bị quốc. Chẳng thể do chút thiện căn, phước đức, nhân duyên mà sanh về cõi ấy được. Bậc đại trí huệ thiện căn, phước đức viên mãn tròn đủ, có thể gánh giác ngay lập tức, tinh sâu, chẳng nghi. Hết thảy chúng sanh bất luận căn tánh như thế nào, pháp môn tịnh độ đều có thể bao dung, khiến cho họ thành tựu. Trên là các vị thượng thượng căn, đẳng giác Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân. Dưới thì cho đến chúng sanh ngũ nghịch, thập ác sắp đọa địa ngục A Tỳ đều có phần. Đối tượng được độ thoát của các kinh khác chẳng giống như vậy. Như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa chỉ có thể độ bậc thượng thượng căn, hàng trung hạ chẳng có phần. Kinh A Hàm độ căn cơ trung hạ, chẳng khế cơ, phù hợp căn cơ bậc thượng thượng căn. Chỉ có kinh này thích hợp trọn khắp ba căn, dứt bậc đối đãi một cách viên dung. Các vị tổ sư nói một câu A-di-đà Phật trọn đủ bốn câu tông chỉ. Một, duy tâm là tông. Tất cả hết thảy kinh điển đại thừa, tiểu thừa đều lấy duy tâm làm tông. Hai, duy Phật làm tông. Chữ Phật ở đây chỉ A-di-đà Phật. Chỉ cần xưng niệm A-di-đà Phật liền có thể thành tựu. Ba, dứt bậc đối đãi một cách viên dung là tông. Như các kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa có thể thực hiện điều này, mà kinh này cũng không nằm ngoài lệ ấy, là kinh Đại Thừa bậc nhất trong các kinh Đại Thừa, là nhất thừa bậc nhất trong các pháp nhất thừa. 4. Vượt thoát tình kiến là tông. Dựa trên lời các vị cổ đức đã giảng về tông chỉ để xét, thì biết pháp môn này vượt trội hết thảy đại kinh, đại luận. Căn cứ trên sở đắc của lịch đại tổ sư đại đức thì lời kết luận của các vị gần như giống hệt nhau. Trong cuốn Vô Lượng Thọ Kinh Giải, chú giải kinh Vô Lượng Thọ, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã trích dẫn những câu nói của các vị cổ đức thời Tùy, Đường. Trong hết thảy các kinh điển thâu nhiếp trọn vẹn, vượt thoát trọn vẹn thì kinh Hoa Nghiêm là bậc nhất. Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng, Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc thì mới được tính là viên mãn. So sánh giữa Hoa Nghiêm và kinh Vô Lượng Thọ thì kinh Vô Lượng Thọ là bậc nhất, kinh Hoa Nghiêm kém hơn. Kinh Vô Lượng Thọ là do lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập 5 bản dịch gốc để tạo thành bản hoàn chỉnh. Trong ấy chia ra thành 48 chương. Chương thứ 6 nói về 48 nguyện là bậc nhất. Trong 48 nguyện, cổ đức công nhận nguyện thứ 18 là bậc nhất. Phật nói kinh A-di-đà nhằm giải thích nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 là 10 nguyện ắt sanh. Do đây, có thể biết là danh hiệu có công đức chẳng thể nghĩ bàn. Do từ điều này sanh khởi tính tâm chân thành thì là kẻ có đại thiện căn và đại phước đức. Niệm một câu Phật hiệu là cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật. Tin sâu một câu Phật hiệu bao gồm cả tam học, giới, định, huệ. Nhất tâm trì danh hiệu không có tạp niệm, chính là đừng làm các điều ác. Một câu Phật hiệu, vô lượng công đức đều nằm trong ấy, chính là dân làm các điều thiện. Trọn đủ Đại Thừa Bồ Tát giới, nhất tâm xưng niệm, nhất tâm là định, định học trọn đủ. Tính, nguyện, trì danh là trí huệ bậc nhất. Huệ học trọn đủ, tam học ấy chính là tam học rốt ráo viên mãn. Cổ Đức nói, đây chính là con đường tu học thành Phật gần nhất, so sánh giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa. Đại Thừa đi theo đường gần. So sánh giữa các pháp môn Đại Thừa với Thiền Tông, thì Thiền Tông lại gần hơn rất nhiều. So sánh giữa Thiền và Tịnh, Tịnh lại càng gần hơn nữa. Trong kinh dạy, từ một ngày đến bảy ngày liền có thể giảng sanh. Trong giảng sanh truyện và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục chẳng thiếu những trường hợp như thế, chứng minh những điều kinh nói là chân thật, chẳng dối. Hiểu rõ đạo lý, vừa nghe liền tin tưởng, đúng như pháp tu trì, hoàn toàn chẳng hoài nghi. Người như vậy thuộc căn tánh Bồ Tát. Chữ Tây Phương nhằm trình bày nơi chốn hiện thời của thế giới Cực Lạc, cách thế giới xa bà của chúng ta 10 vạn ức cõi Phật. Nhìn thì có vẻ xa, nhưng thực ra, khi lâm chung Phật đến tiếp dẫn, giảng sanh chỉ là chuyện trong khoảng sát na, đừng nên khởi vọng tưởng. Khi La Thập Đại Sư dịch kinh này, nghĩ tưởng chúng ta đều là kẻ đới nghiệp, phàm tình chưa đoạn, khó thể tránh khỏi có lúc nhớ nhà. Người trong cõi Tây Phương thiên nhãn thấy thấu suốt, thiên nhĩ nghe thông suốt, có thể thấy người nhà, quyến thuộc đang ở trong đường nào. Nếu muốn quan tâm đến họ, trong sát na liền có thể quay về thế giới ta bà. Câu Tùng Thị Tây Phương chỉ phía Tây của Tam Thiên Đại Thế Giới này, chứ không phải là phía Tây của địa cầu. Hiện thời thiên văn học có khái niệm gọi là hoàng cực. Địa cầu của chúng ta có Nam Cực và Bắc Cực. Hệ ngân hà cũng chuyển động. Hai đầu trục chuyển động của hệ ngân hà gọi là hoàng cực. Trước kia, người ta thường suy đoán một Tam Thiên Đại Thế Giới như Đức Phật đã nói, đại khái là một hệ ngân hà. Pháp vận của Đức Phật bất quá là một dạng 2000 năm. Góc xoay của hệ ngân hà chỉ có thể chuyển dịch chừng 1-2 độ. Cách nói này nghe cũng khá hợp lý. Nếu chiếu theo cách lập luận của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, thì kinh Phật gọi một hệ ngân hà là một đơn vị thế giới. Do vậy, một Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có 10 ức hệ ngân hà. Căn cứ theo kinh văn đã dạy, một núi Tu Di, bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi phía có một châu.
Chú giải, tức là bốn đại bộ châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Hóa Châu và Bắc Câu Lô Châu, còn gọi là Uất Đan Việt.
Cùng được một mặt trời, mặt trăng chiếu soi, được một núi Thiết Di bao quanh thì gọi là một tứ thiên hạ. 1000 tứ thiên hạ gọi là một tiểu thiên thế giới. 1000 tiểu thiên thế giới gọi là một trung thiên thế giới. 1000 trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. Nếu có người hỏi, vì sao thế giới Cực Lạc ở phương Tây? Nếu như thế giới Cực Lạc ở phương Đông, ắt sẽ lại hỏi, vì sao ở phương Đông? Hỏi như vậy tức là giỡn chơi. Huống chi, nếu ở tại 11 vạn ức cõi Phật, quay đầu nhìn lại Cực Lạc, thì Cực Lạc đã thuộc về phương Đông rồi. Phương vị đâu có nhất định. Thân thể là chánh báo, những gì để thân thể nương vào mà tồn tại như thức ăn, quần áo, hoàn cảnh cư trú và thế giới được gọi là y báo. Thế giới này có tên là Sa Bà, dịch nghĩa là kham nhẫn. Hai chữ thế giới xét theo lục thư thì thuộc về loại hội ý.
Chú giải: lục thư là sáu phương thức kết cấu và sử dụng chữ Hán. Khái niệm này được hình thành từ thời Hán. Tài liệu trình bày khái niệm lục thư sớm nhất là Thiên Nghệ Văn Chí trong Hán Thư. Lục thư gồm: một, tượng hình, mô phỏng hình dạng của sự vật như chữ Nhật, Nguyệt, Thủy, Nhân, Sơn, Khẩu chẳng hạn. 2. Chỉ sự, tức là nhìn từ mặt chữ có thể nhận biết được sự vật mà chữ ấy muốn miêu tả, như thượng, hạ, nhất, nhị chẳng hạn. 3. Hình thanh, mô phỏng âm thanh của sự vật, chữ gian thuộc loại này. Sách thuyết văn giảng tự giảng: gian là nước, mô phỏng tiếng nước rơi khi chảy từ sông Tiên ở đất Thục vượt qua rặng Hôn Sơn đổ vào biển. 4. Hội ý, ghép hai hoặc nhiều chữ đơn thành một chữ để diễn tả một ý. Chẳng hạn chữ tửu, dùng cái bình ủ rượu, phối hợp với dịch thể nước. Chữ minh có nghĩa gốc là chim kêu, ghép chữ khẩu với điểu. Chữ hiếu gồm lão và tử ghép lại, hội ý người con cõng cha mẹ già. 5. Chuyển chú có nhiều cách giải thích. Một là hình chuyển, chữ cùng bộ thủ, ý nghĩa tương đồng có thể dùng lẫn cho nhau. Hai là nghĩa chuyển, chữ có nghĩa giống nhau thì có thể dùng lẫn cho nhau. Ba là âm chuyển, âm thanh giống nhau thì có thể dùng lẫn cho nhau. Nhưng đến hiện thời vẫn chưa có ý kiến thống nhất, những chữ như thế nào sẽ được coi là chuyển chú. 6. Giả tá, mượn để dùng tạm, tức là vốn không có chữ ấy, nhưng có thanh âm giống nhau nên mượn để dùng. Cách này thường áp dụng khi viết tắt, chẳng hạn thuyết và duyệt, thời cổ đọc cùng một âm nên được dùng lẫn cho nhau. Chữ thế do ba chữ thập ghép lại.
30 năm là một thế, đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai là thời gian. Theo chiều ngang trọn khắp mười phương, nhằm định ranh giới là không gian. Hợp nhất thời gian và không gian là thế giới. Cực lạc, tiếng Phạn là Tu Ma Đề, còn gọi là an dưỡng, an lạc, thanh thái, vân vân. Có nghĩa là vĩnh viễn lìa khỏi các khổ, an ổn bậc nhất. Tây phương thế giới chia làm bốn cõi. 1. Phàm thánh đồng cư độ, là chỗ ở của kẻ đới nghiệp vãng sanh. Do đới nghiệp mang theo nghiệp nặng hay nhẹ khác nhau nên chia thành ba bậc chính phẩm. Tu hành phải nên tận hết sức tiêu trừ nghiệp chướng, sẽ có thể nâng cao phẩm vị khi sanh về Tây phương. Ở đây tôi chỉ giảng đại lược từ ngữ ngũ trược. Kiếp trược, trược là ô nhiễm, kiếp chỉ thời gian. Chúng sanh tội ác sâu nặng chiêu cảm đời loạn, nhân dân bệnh tật khốn khổ, trong lịch sử thường gọi là thời đại hắc ám. Kiến trược, tức là chúng sanh quan sát nhân sinh và vũ trụ, nảy sinh những cách nhìn sai lầm mà tự cho là đúng. Phiền não trược, hoài nghi giáo huấn của chư Phật, Bồ Tát, cổ thánh, tiên hiền, trái nghịch lời răn dạy, chẳng chịu dân giữ, làm theo. Sách Hành Sự Sao Tư Trì Ký còn giảng, phiền não trược chính là ngũ độn sử.
Chú giải: ngũ độn sử, tức năm món phiền não sai khiến con người, do tác dụng của nó không mạnh mẽ lắm nên gọi là độn, tức chậm lục, gồm tham, sân, si, mạng, nghi.
Chúng sanh trược là quả báo của kiến trược và phiền não trược, tức là sự ô nhiễm trong hoàn cảnh sống. Chẳng hạn như không khí, nguồn nước và những hoàn cảnh khác bị ô nhiễm, khí hậu biến đổi dị thường đều thuộc về loại trược này. Mạng trược, thọ mạng giảm ngắn, chẳng thể hưởng hết tuổi trời, là chướng ngại lớn nhất cho sự tu hành. Hôm nay đọc đến đoạn kinh này, nhận biết sâu xa Đức Phật đã có tiên kiến, gần như hoàn toàn nói trực tiếp đến thời đại hiện tại. Phật dạy, hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Lại nói, hết thảy pháp chỉ do tâm hiện, chỉ do thức biến. Đủ biết rằng, đoạn trừ các điều ác, khôi phục sự thanh tịnh, ắt phải dốc công nơi tâm địa. Tâm tịnh thì cõi nước tịnh, thân và tâm là chánh báo, hoàn cảnh là y báo. Đức Phật thường nói, y báo chuyển theo chánh báo. Vì thế, tu tâm là bậc nhất. 2. Phương tiện hữu dư độ là nơi ở của Huyền giáo Bồ Tát và A-la-hán, Bích Chi Phật. Tây phương thế giới không có nhị thừa, thuần là Bồ Tát. Những người đới nghiệp giảng sanh, chưa đoạn phiền não, hà hạ phẩm giảng sanh, sanh sang Tây phương cũng mang thân phận Bồ Tát, chẳng phải là tiểu thừa. Bất quá, Bồ Tát thuộc địa vị sơ tính là học trò lớp 1. Nếu học đến lớp 7, tức địa vị thất tính, đã đoạn kiến tư phiền não, thật sự đạt được thân tâm thanh tịnh, liền đạt đến phương tiện hữu dư độ. Niệm Phật mà niệm đến mức sự nhất tâm bất loạn, liền sanh về phương tiện hữu dư độ. Tiểu thừa A-la-hán, Bích Chi Phật và Huyền giáo Bồ Tát chấp trước nặng nề, dùng phương pháp phân tích, giác ngộ thân tâm thế giới đều chẳng phải là tướng chân thật, biết vạn vật là nhất hiệp tướng. Bất luận động vật, thực vật hay khoáng vật đều cùng do một loại vật chất cơ bản kết hợp thành. Dùng tích không quán, quán sát theo cách lần lượt phân tích sự vật cho đến khi thấy bản chất của chúng là không, để khế ngộ thật tướng, thì phương pháp ấy là dụng về. Ngoài ra, còn có một hạng người thông minh, vừa nghe Đức Phật nói liền có thể ngộ đến mức thấu hiểu, nhập vào không quán, đấy gọi là thể không xảo độ. So ra khéo léo hơn, nếu dùng tứ giáo của tông Thiên Thai, tức Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo, Viên giáo để so sánh, thì căn tánh nhạy bén nhất là Viên giáo, kế đến là Biệt giáo, rồi mới đến Thông giáo và Tạng giáo. Những điều vừa nói trên đây có lẽ khá phức tạp, chỉ dựa theo lời đại sư giải thích thì mỗi cõi Phật gồm có 4 cõi, mỗi cõi đều chia thành tịnh và quế. Phương tiện hữu dư độ, nếu dùng phép quán phân tích cái không dụng về để chứng nhập thì là quế, còn thể nhập không quán một cách khéo léo thì là tịnh. Tuy cùng trong một cõi Phật, trong ấy vẫn có đẳng cấp tịnh và quế khác nhau, mong quý vị hãy khéo thấu hiểu. 3. Thật báo vô chướng ngại độ, còn gọi là thật báo trang nghiêm độ, tức cảnh giới lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, như Kinh Hoa Nghiêm đã nói, là chỗ của 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ. Sơ trụ Bồ Tát trong Viên giáo, sơ địa Bồ Tát trong Biệt giáo, phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân thì mới có thể đạt đến cảnh giới này. Đấy là địa vị kiến tánh. Nói theo Tịnh Tông thì là lý nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm sẽ sanh về phương tiện hữu dư độ, lý nhất tâm bèn sanh về thật báo trang nghiêm độ. Bí quyết chính là một câu Phật hiệu niệm đến tột cùng. Chẳng cần phải bận tâm, nước chảy mãi sẽ thành suối. Nếu muốn hỏi như thế nào thì mới được coi là lý nhất tâm, sẽ chẳng có hy vọng gì đâu, vì tâm chẳng thanh tịnh. Bà cụ già trong làng quê chuyện gì cũng chẳng hiểu, bà ta có thể niệm đến sự nhất tâm hoặc lý nhất tâm, lâm chung biết trước lúc mất, tự tại giảng sanh. Thứ đệ tam quán và nhất tâm tam quán đều là những danh từ trong tông Thiên Thai. Thiên Thai đại sư dạy phương pháp tu hành gồm tam chỉ, tam quán.
Chú giải: tam chỉ là ba chỉ hạnh, những hạnh tu tập để dứt trừ phiền não vọng tưởng, được lập ra bởi tông Thiên Thai dựa trên tam quán không, giả, trung. Một, thể chân chỉ tương ứng với không quán, thấu hiểu vô minh điên đảo là vọng, chính là thấu hiểu thật tướng là chân. Thấu hiểu các pháp do nhân duyên hòa hợp, không có tự tánh, sẽ có thể dứt được vọng niệm, nắm níu nơi trần cảnh, kiến giải, ý kiến phân biệt, vân vân, chứng đắc lý không, do vậy sẽ thành tựu chân đế tam muội. 2. Phương tiện tùy duyên chỉ, tức phương tiện chỉ, tương ứng với giả quán, tiếp xúc các trần cảnh, thấu hiểu, nhận biết rõ ràng, nhưng tâm yên ổn không lay động, bởi tục đế, không chấp trước, biết các pháp đều giả có, biết không chẳng phải là không. Do pháp chỉ này sẽ mở mang pháp nhãn, thành tựu tục đế tam muội. 3. Tức nhị biên phân biệt chỉ, chế tâm chỉ, tương ứng với trung quán, chẳng phân biệt sanh tử và niết bàn, có và không, vân vân. Bởi lẽ, chỉ hai phép chỉ trên đây thiên trọng chân đế và tục đế, nên phải có phép chỉ này để dứt bạc sự thấy có hai đế. Biết chân chẳng phải là chân, tục chẳng phải là tục, dứt bạc kiến chấp thấy có hai bên. Đạt cảnh giới này sẽ đắc trung đạo định, mở Phật nhãn, thành tựu trung đạo tam muội. Tam quán dựa theo giáo nghĩa được giảng trong phẩm Hiền Thánh Học Quán của Bồ Tát Anh Lạc Bổn Nghiệp Kinh mà lập ra, bao gồm: 1. Không quán, nhị đế quán. Không có nghĩa là lìa cả tánh và tướng, do quán thấy một niệm tâm chẳng phải ở trong, ngoài, khoảng giữa, nên gọi là không. Hễ một thứ không thì hết thảy mọi thứ đều không. Nói đơn giản, nhận biết quan điểm của thế tục là giả, vì không kế hợp chân tướng sự thật, tiến nhập sự thấy biết đúng với chân lý không. Thấy thấu suốt bản thể của các pháp là không, nên gọi là không quán. 2. Giả quán, bình đẳng quán. Quán một niệm tâm đầy đủ hết thảy pháp, chẳng dừng nơi không, tiến nhập Phật trí chiếu khắp hết thảy cảnh giới thuộc tục đế. 3. Trung quán, trung đạo đệ nhất nghĩa quán. Dứt bậc mọi đối đãi, chẳng chấp vào không quán lẫn giả quán, không quán và giả quán cùng viên dung. Như vậy, theo thứ tự thông thường, dùng không quán để phá kiến chấp tục đế, chứng nhập chân đế, rồi từ đó dùng giả quán để từ chân chiếu tục, quay trở lại tục đế, tùy duyên mà hóa độ, không chấp trước. Hiểu rõ tục đế là giả, nhưng chẳng chấp trước vào không, chẳng bỏ bi nguyện độ sanh, từ không quán và giả quán tiến lên trung quán để chứng nhập chân lý rốt ráo. Tu tập theo kiểu này gọi là thứ đệ tam quán.
Trước hết là quán không, rồi đến quán giả, cuối cùng là quán trung. Đấy là thứ đệ tam quán. Thực hành tam quán theo thứ tự, kế hợp với căn cơ trung hạ. Bậc lợi căn trong một niệm liền chính là không, giả, trung. Viên mãn tam không, tam quán, không có giới hạn. Trong một niệm mà tu trọn tam quán, nằm ngay trong một câu Phật hiệu. Cái tâm để niệm Phật nằm ở chỗ nào? Chẳng thể được. Đức Phật được niệm ở chỗ nào? Cũng chẳng thể được. Quán sát trên mặt thể, đều trọn chẳng thể được. Chính cái thể ấy là không. Trên mặt sự thì giả có, vì sự tướng vẫn rành rành. Nhưng không và giả là một. Không chẳng thể ngại giả, giả chẳng thể ngại không. Không và giả giống hệt như một, thì chính là trung đạo. Trong một niệm, không, giả, trung đều đầy đủ. Sau khi hiểu rõ lý và sự, điều gì cũng buông xuống, chẳng quan tâm đến nữa. Một câu Phật hiệu ấy tương ứng với nhất tâm tam quán, thật sự niệm thành công, kiến tư, trần sa, vô minh đều chẳng còn nữa. Bèn đoạn trọn vẹn ba hoặc: kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Chứng trọn vẹn ba đức: pháp thân, giải thoát, bát nhã. Thì kiến tánh, trí huệ bát nhã hiện tiền, thông đạt hết thảy pháp, quá khứ, hiện tại, vị lai đều hiện trước mắt, đắc đại tự tại. Đạt đến cảnh giới ấy, tức là đắc niệm Phật tam muội. Cũng chớ nên sanh tâm hoan hỷ. Hễ hoan hỷ thì cảnh giới ấy sẽ chẳng còn nữa.
giải, thường tịch quan độ, phần chứng giả uế, cứu cánh mãn chứng giả tình, kim dân cực lạc thế giới, chánh chỉ đồng cư tịnh độ, diệt tức hoành cụ thượng tam tịnh độ giả, hữu Phật hiệu A-di-đà, tự chánh báo giáo chủ chi danh giả, phiên dịch như Hạ Quảng Thích, Phật hữu tam thân, các luận đơn, phất, pháp thân đơn, chỉ sợ chứng lý tánh, báo thân đơn, chỉ năng chứng công đức trí huệ, hóa thân đơn, chỉ sợ hiện tướng hảo sắc tượng, pháp thân phức giả, tự tánh thanh tịnh pháp thân, ly cấu diệu cực pháp thân, báo thân phức giả, tự thụ dụng báo thân, tha thụ dụng báo thân, hóa thân phức giả, thị sanh hóa thân, ấn hiện hóa thân, hộ Phật giới hóa thân, tùy loại hóa thân, tuy biện đơn phức tam thân, thật phi nhất, phi tam, nhi nhất, bất tung hoành, bất tịnh biệt, ly hóa, tuyệt phi, bất khả tư nghị, kim dân A-di-đà Phật, chánh chỉ đồng cư độ trung thị sanh hóa thân, nhưng phúc tức báo, tức pháp giả, phục thứ, thế giới cập Phật, giai ngôn hữu giả, cụ tứ nghĩa, đích tiêu thực cảnh, linh hân cầu cố, thành ngữ chỉ thị, linh chuyên nhất cố, giảng phi càng thành, dương diễm, phi quyền hiện khúc thị, phi duyên ảnh hư vọng, phi bảo chân thiên đảng, phá ma, tà quyền, tiểu cố, diên chương tánh cụ, linh thâm chứng cố. Giải: thường tịch quan độ, phần chứng là uế, rốt ráo chứng viên mãn là tịnh, thế giới cực lạc. Đàn được nói ở đây chính là nói về đồng cư tịnh độ, mà cũng là cõi tịnh độ theo chiều ngang, có đủ ba cõi tịnh độ trên. Câu: có Phật hiệu là A-di-đà, nhằm nêu ra danh hiệu của vị giáo chủ trong chánh báo, sẽ được giải thích rộng rãi trong tiểu đoạn giảng về sự phiên dịch danh hiệu vị Phật này trong phần sau. Phật có ba thân, với mỗi thân đều luận thân đơn và thân kép. Pháp thân đơn chỉ có lý tánh được chứng, báo thân đơn chỉ trí huệ. Công đức có công năng chứng, lý tánh ấy. Hóa thân đơn chỉ các hình tượng, tướng hảo đã được hiện bởi chân tâm. Pháp thân kép gồm tự tánh, thanh tịnh, pháp thân và ly cấu diệu cực pháp thân. Báo thân kép gồm tự thụ dụng báo thân và tha thụ dụng báo thân. Hóa thân kép gồm thị sanh hóa thân và ứng hiện hóa thân. Lại còn có Phật giới hóa thân và tùy loại hóa thân. Tuy phân biệt ba thân đơn và kép, nhưng thực ra chúng chẳng phải một, chẳng phải ba, nhưng là ba, là một, chẳng dọc ngang, chẳng cùng tồn tại hay sai khác, lìa lõi, dứt sai, chẳng thể nghĩ bàn. Này nói A-di-đà Phật chính là nói về thị sanh hóa thân của A-di-đà Phật trong cõi đồng cư. Nhưng thân phức cũng chính là pháp thân, cũng chính là báo thân. Lại nữa, trong chánh kinh, đối với thế giới và Phật đều nói là có. Hai chữ có ấy gồm đủ bốn nghĩa, tứ tức đàn, nêu ra cảnh thật khiến cho người nghe vui thích, mong cầu. Lời thành thật chỉ bài khiến cho người nghe truyền nhất, nhằm phân biệt rõ ràng cõi cực lạc, chẳng phải là thành càn thác bà hay là bóng nước gợn khi trời nắng gắt. chẳng phải là quyền biến thị hiện hay nói phương tiện nhằm thuận theo căn tánh, chẳng phải là bóng dáng hư vọng của các duyên, chẳng phải là khư khư giữ lấy thiên chân niết bàn, phá dẹp ma, tà, quyền, tiểu. Phô bày trọn vẹn tánh vốn trọn đủ, nhằm làm cho người nghe chứng nhập sâu xa. Cõi thường tịch quang. Các kinh Đại Thừa thường nói, thường tịch quang tịnh độ là cảnh giới nơi quả địa Như Lai. Theo cách nói của Tông Thiên Thai, thì Tạng giáo và Thông giáo chỉ đoạn kiến tư phiền não, chưa phá vô minh, đương nhiên không tính tới. Thành Phật trong biệt giáo sẽ chứng nhập cõi thường tịch quang. Nhưng nếu so sánh giữa biệt giáo và viên giáo, thì hàng sơ địa trong biệt giáo phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân, được gọi là pháp thân đại sĩ. Trên địa vị thập địa Bồ Tát lại có thêm địa vị đẳng giác. Phá 11 phẩm vô minh liền chứng địa vị diệu giác, tức là thành Phật. Như vậy, thành Phật trong biệt giáo là phá cả 12 phẩm vô minh.
Chú giải: theo Tứ Giáo Nghi Tập Chú, để chứng sơ địa trong biệt giáo phải trừ một phẩm vô minh đầu tiên, thường gọi là tối sơ vô minh. Từ sơ địa lên đẳng giác, mỗi địa vị phải phá một phẩm vô minh, tức là lần lượt phải phá thêm 11 phẩm vô minh nữa mới lên được diệu giác. Như vậy, để đạt lên địa vị diệu giác, phải phá tất cả 12 phẩm vô minh.
Thế nhưng, vô minh có tất cả 42 phẩm, vị Bồ Tát thành Phật trong biệt giáo chỉ mới phá được 12 phẩm, vẫn còn 30 phẩm vô minh chưa phá. Đấy là quả vị Phật trong biệt giáo. Cảnh giới được chứng bởi vị ấy là uế độ của cõi thường tịch quang. Đức Phật trong viên giáo đã phá sạch 42 phẩm vô minh, viên mãn chứng đắc Phật quả. Cảnh giới của vị ấy là thường tịch quang tịnh độ. Pháp môn tịnh độ hết sức đặc biệt, lạ lùng. Dẫu là kẻ đới nghiệp giảng sanh, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, cũng có thể hưởng thụ cảnh giới thường tịch quang độ. Các kinh, luận, pháp môn khác đều không có chuyện này. Bởi lẽ, bọn phàm phu chúng ta trong một đời chẳng thể nào chứng đắc ba cõi phía trên, tức thường tịch quang, phương tiện hữu dư và thực báo trang nghiêm. Chúng ta muốn đoạn phiền não, quả thực chẳng dễ dàng. Dẫu đoạn được kiến tư phiền não, thì bất quá cũng chỉ là địa vị A-la-hán trong tiểu thừa hay địa vị thức tính Bồ-Tát trong viên giáo. Nếu sanh vào cõi phương tiện hữu dư, trong một đời khó thể nào đạt được. Đối với cõi thực báo và cõi tịch quang, khỏi cần phải nhắc tới nữa. Riêng cõi phàm thánh đồng cư, chỉ cần có thể chế phục phiền não là được. Chế phục dễ hơn đoạn trừ, nhưng chế phục phiền não cũng cần phải dụng công. Phiền não tuy có, nhưng giữ sao cho nó chẳng khởi tác dụng. Theo đường lối thông thường thì dùng định, định có thể chế phục phiền não. Pháp môn tịnh tông thì dùng một câu Phật hiệu để chế phục phiền não, so với thiền định dễ dàng hơn nhiều. Niệm Phật chỉ cần nhiếp tròn sáu căn, tình niệm tiếp nối là được. Chánh niệm là một câu Phật hiệu, cổ đức thường nói, buông xuống vạn duyên để khởi chánh niệm. Trừ một câu Phật hiệu ra, tất cả hết thảy ý niệm đều là vọng tưởng, không có gì là chân thật. Kinh Kim Cang dạy, hết thảy pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, bóng. Pháp hữu vi bao gồm hết thảy ý niệm, kiến giải, tư tưởng của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể sanh về cõi phàm thánh đồng cư, chứ không thể lên cao hơn. Nhưng cả ba cõi trên đều có thể thụ dụng được, thật là chẳng thể nghĩ bàn. Trong các thế giới chư Phật khác, ắt phải đoạn kiến tư phiền não thì mới có thể hưởng thụ cõi phương tiện. Phá một phần vô minh thì mới có thể thụ dụng cõi thật báo. Nhất định phải dựa vào công phu của chính mình. Kinh dạy, sanh về Tây Phương sẽ cùng ở một chỗ với các vị thượng thiện nhân. Nếu chẳng thể đồng thời hưởng thụ cảnh giới của ba cõi trên, thì làm sao có thể thấy được các vị thượng thiện nhân? Thế giới Sa Bà của chúng ta cũng là cõi phàm thánh đồng cư, nhưng chúng ta không thấy A-la-hán, Bồ-Tát, càng chẳng thể thấy Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí. Ở Tây Phương, hằng ngày gặp gỡ các ngài, vì có chuyện này nên trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật đã dạy: A-di-đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương, Hoàng Minh Tôn Quý Nhất là vua trong các Phật. Đọc đến chỗ này liền hiểu rõ, do tín nguyện trì danh, ắt sẽ đạt được công đức và lợi ích thù thắng như trong kinh đã dạy. Phật có ba thân là Pháp thân, Báo thân và Ứng hóa thân. Pháp thân là lý, Báo thân và hóa thân là sự. Lý là chủ thể có công năng biến hiện, năng biến. Sự là cái được biến hiện, sở biến. Lý chính là chân như bổn tánh, như trong kinh đã nói. Kinh Hoa Nghiêm nói tới nhất chân pháp giới, lại nói: bất khả tư nghị giải thoát cảnh giới. Cảnh giới giải thoát chẳng thể nghĩ bàn, đều là nói về sự việc này. Những danh từ, thuật ngữ đồng nghĩa với nhất chân pháp giới nhiều đến mấy chục thứ. Vì sao lại nói ra nhiều danh từ? Nhằm mục đích khiến cho chúng ta đừng chấp trước danh tướng, khiến cho chúng ta lìa khỏi tướng danh từ, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên, thì mới có thể thực sự thấu hiểu chân tướng của nó. Bản thể của vũ trụ vạn hữu, như các nhà triết học đã nói, chính là pháp thân. Báo thân là trí huệ. Báo thân là trí có khả năng chứng đắc, năng chứng trí. Pháp thân là lý được chứng, sợ chứng lý. Bởi cái trí ấy, lý và trí là một, chẳng phải hai. Trong triết học, năng và sợ đối lập với nhau. Nhưng Phật Pháp nói, trí năng chứng và lý sợ chứng là một, chẳng thể tách rời. Hóa thân còn được gọi là ứng thân, nhằm lợi ích chúng sanh, nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Chư Phật, Bồ Tát ứng hiện tùy theo từng loại chúng sanh. Tam thân của chư Phật, Bồ Tát rõ ràng, tam thân của chúng ta chẳng rõ ràng. Vì tâm của chúng ta bị vọng tưởng, chấp trước, thất tình, ngũ dục mê hoặc, sự giáo học của Đức Phật chỉ nhằm phá mê, khai ngộ. Hễ ngộ sẽ liền chứng đắc pháp thân. Cái thân hiện thời của chúng ta là thân nghiệp báo, thuận theo nghiệp mà hứng chịu quả báo. Luân hồi trong lục đạo là vì chính mình mê mất từ tánh, do tạo nghiệp thiện hay ác mà biến ra. Làm thế nào để khôi phục tam thân? Làm thế nào mới thụ dụng được tam thân? Đấy chính là những chủ đề dạy dỗ chánh yếu của Đức Phật. Từ ngữ pháp thân đơn, chỉ lý tánh được chứng. Lý và sự là một, tánh và tướng là một. Đấy là chân tướng của nhân sinh và vũ trụ, mà cũng chính là pháp thân. Báo thân đơn chính là công đức trí huệ có công năng chứng được lý tánh, hiểu minh bạch, đích xác chân tướng của nhân sinh và vũ trụ thì gọi là trí huệ. Đấy là báo thân. Hóa thân đơn, chỉ tướng hảo, sắc tướng được biến hiền, đấy là tha thù dùng. Vì sao có sanh, lão, bệnh, tử? Là vì chúng ta có tự thù dùng, tức là chính mình mong cầu hưởng thụ. Chư Phật, Bồ Tát chẳng tự thù dùng, thân cũng không có tướng, những tướng ấy nhằm để cho người khác hưởng dụng, tha thù dụng. Vì thế, các ngài không có sanh, lão, bệnh, tử. Phật Pháp dạy vô ngã. Đối với chính mình thì nói là không có ngã, nhưng đối với người khác thì nói có ngã. Có ngã là để cho người khác thù dụng. Ngã là công cụ để giáo hóa chúng sanh giác ngộ. Vì vậy, thân của chư Phật, Bồ Tát tùy theo sự cảm ứng của chúng sanh mà hiện. Kinh điển kể ra 32 ấn thân của Quán Âm Bồ Tát, thì 32 ấn thân ấy là những loại tổng quát, hoàn toàn vô tâm mà cũng là vô niệm, nên mới có thể cảm ứng. Như gõ chuông, gõ mạnh, chuông ngân to, gõ nhẹ, chuông ngân nhỏ. Đức Phật thuyết pháp suốt 49 năm, giảng kinh hơn 300 hồi, đều là hễ hỏi liền đáp, chẳng phải suy nghĩ. Do vậy, học Phật trong hết thảy thời, trong hết thảy chỗ, trong hết thảy cảnh duyên, chẳng sanh một niệm, chỉ dùng một câu A-di-đà Phật. Dùng nhất niệm để dứt hết thảy vọng niệm. Pháp môn này hay khéo, dễ dàng, bởi lẽ một niệm dễ tu hơn vô niệm rất nhiều. Trong quá khứ, ta thấy phương pháp tiếp dẫn chúng sanh của nhiều vị đại đức là sử dụng thân giáo, dùng hành vi, ứng xử nơi thân để giáo hóa, không dùng tới ngôn ngữ, có khi dùng ngôn giáo, dạy dỗ bằng lời nói, nhằm giải nói tường tận, tùy căn tánh và hoàn cảnh khác biệt của từng người mà đều có thể khiến cho chúng sanh được lợi ích. Pháp môn vô lượng vô biên, nhưng mục tiêu chỉ có một, tùy khác đường nhưng cùng về một nơi. Pháp thân phức, loại thứ nhất là tự tánh thanh tịnh pháp thân. Thân này chỉ về bản thể, cũng chính là pháp thân đơn, mọi người chúng ta ai nấy đều có. Loại thứ hai là ly cấu diệu cực pháp thân. Nói theo phương diện sự tướng, cấu là vô minh phiền não, cũng xét theo quả vị Như Lai trong viên giáo. 41 phẩm vô minh đều đoạn sạch thì gọi là ly cấu diệu cực pháp thân. Do đẳng giác Bồ Tát còn có một phần sanh tướng vô minh chưa phá, nên chẳng thể xưng là diệu cực. Khi thành Phật bèn có diệu cực pháp thân, từ Bồ Tát trở xuống đều không có. Báo thân phức chia thành tự thụ dụng báo thân và tha thù dùng báo thân. Kinh Bát Nhã gọi thật trí là tự thù dùng báo thân. Kinh Bát Nhã nói, Bát Nhã vô tri, tự thù dùng là vô tri. Phật vì chúng sanh thuyết pháp, bèn sử dụng quyền trí. Còn trí để, chính Phật tự thù dùng là thật trí. Phật là nói mà không nói, không nói mà nói. Tâm Phật thật sự thanh tịnh. Hóa thân phức chia thành thị sanh hóa thân và ứng hiện hóa thân. Thị sanh hóa thân, thân thị hiện cho chúng sanh, là như Phật trụ trong thế gian, thị hiện có thân hình, giống hệt như người đời, giảng kinh, thuyết pháp, 80 tuổi viên tịch. Ứng hiện hóa thân là thân cảm ứng xuất hiện khi cần thiết, trong quá khứ, trước thời kháng chiến.
Chú giải, kháng chiến ở đây là nói tắt của từ ngữ kháng Nhật chiến tranh, còn gọi là Trung Nhật chiến tranh, tức thời gian nhân dân Trung Hoa chống lại cuộc chiến xâm lược của quân Việt Nhật từ ngày 7 tháng 7 năm 1937 đến ngày 15 tháng 8 năm 1945. Trước đó, từ năm 1931, Nhật đã xâm chiếm 3 tỉnh Đông Bắc, Đông Tam Tỉnh của Trung Quốc. Ngày 7 tháng 7 năm 1937, một toán quân Nhật đồn trú tại huyện Uyển Bình, phụ cận Bắc Kinh tập trận. Đến tối, lấy cớ một số binh lính Nhật mất tích, quân Nhật đòi chánh quyền thành Uyển Bình phải mở cửa thành cho họ lục soát. Khi bị cự tuyệt, quân Nhật đã ra lệnh nổ súng tấn công thành Uyển Bình và chiếm đóng cầu Lư Câu trên sông Vĩnh Định. Do sự cố này, chiến tranh Trung Nhật nổ ra trên quy mô lớn. Vì vậy, sự kiện này được gọi là Lư Câu Kiều Sự Biến. Chiến tranh kéo dài cho đến khi phe Trục đầu hàng đồng minh vô điều kiện.
Vợ của tiên sinh Châu Ban Đạo sang Nam Kinh sống, đã gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát Quá Duyên. Đấy chính là ứng hiện hóa thân của Bồ Tát. Họ Châu nhà cửa rất to, có 3 lớp cửa. Một hôm, có một vị xuất gia đến nhà họ, hướng về Châu phu nhân Quá Duyên, xin bà phát tâm cúng dường 5 cân dầu thơm. Thuở ấy, Châu phu nhân còn chưa học Phật, chưa hề gật đầu ân chiều, tiếp đãi hời hợt khiến vị xuất gia ấy bỏ đi. Sau đấy, Châu phu nhân nghĩ lại, nhà ta có 3 lớp cửa, đều chưa mở khóa, làm sao vị xuất gia này lại bước vào được, thật chẳng hiểu nổi. Về sau, đến Đài Loan đem chuyện ấy hỏi thầy Lý. Thầy Lý nói, vị xuất gia ấy chính là Địa Tạng Bồ Tát. Vợ chồng Châu tiên sinh nghe xong hết sức hối tiếc. Phật giới hóa thân, tùy loại hóa thân. Loại này, Phật giới hóa thân, chỉ riêng cho sự thị hiện dưới thân tướng Phật, tức là thân có 32 tướng, 80 thứ hảo. Còn các thân thị hiện khác chính là tùy loại hóa thân. Hóa thân theo từng loài chúng sanh, tùy biện đơn phức tam thân, thực phi nhất, phi tam, nhì nhất, bất tung hoành, bất tình biệt, ly hóa, tuyệt phi, bất khả tư nghị. Tùy phân biệt 3 thân đơn và kép, nhưng thực ra chẳng phải 3, chẳng phải 1, mà là 3, là 1, chẳng dọc ngang, chẳng cùng tồn tại hay sai khác, dứt lỗi, tuyệt sai, chẳng thể nghĩ bàn. Đại sư viết những lời này vì sợ chúng ta nghe xong bèn chấp trước vào danh tướng của 3 thân thì hỏng mất. Nói theo mặt lý thì có thể, tướng, dụng. Luận theo Phật giới thì có 3 thân, nhưng 3 món này viên dung, chẳng phân biệt là theo chiều dọc, thời gian, hay chiều ngang, không gian, cũng chẳng sai biệt, nếu chấp trước sẽ sai lầm. Nếu thuyết pháp và nghe pháp đều hiểu nguyên tắc và nguyên lý này, sẽ chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Người thuyết pháp nói pháp thanh tịnh, người nghe pháp chẳng chấp trước ngôn ngữ, danh tướng, chẳng khởi lên phân biệt và chấp trước những người nghe và kẻ nói đều có giác, có ngộ. A-di-đà Phật được nói trong kinh này, rốt cuộc thuộc loại thân nào vậy? A-di-đà Phật trong cõi phàm thánh đồng cư, chính là thị sanh hóa thân. 3000 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trong thế gian, cũng là thị sanh hóa thân. Tuy cùng là thị sanh hóa thân, nhưng tinh thần hoàn toàn khác nhau. Phật Thích Ca thì hiện giáng sanh có đôi chút ý nghĩa tùy duyên. Đức Phật xuất hiện trong thế gian, thuở ấy người thế gian thọ 100 tuổi, Đức Phật 80 tuổi bèn viên tịch. Thứ nhất là vì quá duyên, duyên quá độ đã hết. Thứ hai là vì ma dương ba tầng khải thỉnh, hắn bạch Phật: Ngài quá độ chúng sanh đã nhiều lắm rồi, hãy nên nhập Niết Bàn. Phật nhận lời hắn cũng là vì tùy thuận duyên thế gian. A-di-đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là thì sanh quá thân. Ngài sáng tạo thế giới cực lạc do nguyện vọng của hết thảy chúng sanh, trong tột cùng hư không, tròn khắp pháp giới cảm ứng. Nên thân tướng và cõi nước đều là thị sanh quá thân, khác hẳn với cách thức quá độ chúng sanh của hết thảy chư Phật, hết sức đặc biệt, thù thắng. Nhưng xét theo quá thân ấy để nói, thì nó cũng là báo thân, mà cũng là pháp thân. Một chính là ba, ba chính là một. Vì thọ mạng quá dài, dẫu trong tương lai khi quá duyên đã hết, Phật sẽ nhập Niết Bàn. Quán Thế Âm Bồ Tát liền thành Phật để nối ngôi trong thế giới cực lạc. Nhưng chuyện ấy xảy ra khi nào, không ai có thể tính ra được. Trong phần trước, tôi đã nói tường tận điều này. Chúng ta giảng sanh Tây Phương, thọ mạng, trí huệ, thần thông, đức năng đều giống như A-di-đà Phật. Ai nấy đều có phần. Nếu hiểu rõ sự thật này thì mới biết niệm Phật cầu sanh tịnh độ là một đại sự bậc nhất trong đời người. Những thứ khác hoàn toàn là giả. Phục thứ, thế giới cặp Phật dài ngôn hữu giả. Lại nữa, trong chánh kinh, đối giới, thế giới và Phật đều nói là có. Hai chữ hữu, tức hai chữ hữu trong câu, hữu thế giới danh viết cực lạc. Và hữu Phật hiệu A-di-đà này hết sức quan trọng. Cụ tứ nghĩa, có đủ bốn nghĩa. Bốn nghĩa ấy chính là tứ tức đàn. Một, thứ nhất, thế giới tức đàn, Phật thí pháp cho hết thảy chúng sanh, đích tiêu thực cảnh, linh hân cầu cố. Nêu đích xác cảnh thực khiến cho chúng sanh ưa thích, mong cầu. Cực lạc là có thực, A-di-đà Phật cũng có thực, khiến cho tâm chúng sanh hâm mộ, hướng về. Hai, thứ hai, vì nhân tức đàn, thành ngữ chỉ thị, linh chuyên nhất cố. Lời thành thực chỉ dạy khiến cho chúng sanh chuyên nhất. Phật dùng lời nói chân thành chỉ dạy chúng ta tính, nguyện, trì danh, cầu sanh tịnh độ, tình vào 48 nguyện của A-di-đà Phật. Nguyện nào cũng thực tiễn, giúp chúng sanh giảng sanh tịnh độ, viên thành Phật đạo, tin tưởng những lời tán thán A-di-đà Phật của hết thảy chư Phật trong mười phương thế giới, câu nào cũng chân thành, khiến cho chúng ta sanh khởi tính tâm chân thật. Chuyên học pháp môn này, trong một đời này nhất định thành tựu viên mãn, được lợi ích giảng sanh. Ba, thứ ba, đối trị tức đàn. Đại sư nói, giảng phi càng thành, dương diệm, phi quyền hiện khúc thị, phi duyên ảnh hư vọng, phi bảo chân thiên đảng, phá ma, tà, quyền, tiểu cố. Nhằm phân biệt rõ ràng, cõi cực lạc, chẳng phải là thành càng thác bà.
Chú giải, càng thác bà thành, còn gọi là kiện đạt bà thành, hoặc kiện đạt phược thành, càng thành hoặc hương thành. Đây là từ ngữ được dùng để chỉ những huyễn cảnh trông giống như cung điện, lầu quán, thành quách xuất hiện trên không trung tại các vùng rừng núi, sa mạc hoặc biển khơi. Thần thoại Ấn Độ cho rằng những huyễn cảnh đó là do các vị càng thác bà biến hiện. Do vậy, kinh điển nhà Phật thường mượn từ ngữ này để tỉ dụ những gì không thật, huyễn hóa.
Là bóng nước gợn khi trời nắng gắt, chẳng phải là quyền biến thị hiện. Hay nói phương tiện nhằm thuận theo căn tánh, chẳng phải là bóng dáng hư vọng của các duyên, chẳng phải là khư khư giữ lấy thiên chân, phá dẹp ma, tà, quyền, tiểu. Đoạn văn này nói Tây Phương Cực Lạc thế giới và A Di Đà Phật chẳng phải là thành Càn Thác Bà. Thành Càn Thác Bà là huyễn hóa, dương diệm, cũng chẳng phải là thật, giống như giả mã, ngựa quan, do Trang Tử đã nói chuyện giả mã, xin đọc Thiên Tiêu Giao trong sách Trang Tử, ý nói: mây trôi trên không trung có hình giống như ngựa hoang, như huyễn chẳng thật. Tại đại lục, trên bình nguyên phương Bắc, hơi đất bốc lên, trong xa như có nước. Đến gần chẳng có, những con nai khát nước rảo chạy đến uống, rốt cuộc tìm không ra. Câu phi quyền hiện khúc thị chẳng phải là quyền biến thị hiện, hay nói phương tiện nhằm thuận theo căn tánh, chính là lời phản bác Lý Trưởng Giả, Lý Thông Huyền. Lý Trưởng Giả là người thời Đường, là một vị đại đức lỗi lạc. Kinh Hoa Nghiêm từ xưa tới nay chỉ có hai bản chú giảng nổi danh nhất, một là bộ Hoa Nghiêm Sớ Sao của Thanh Lương Đại Sư, bộ kia là Hoa Nghiêm Hợp Luận của Lý Trưởng Giả. Trong bộ Hoa Nghiêm Hợp Luận, Lý Trưởng Giả cho rằng Tây Phương Cực Lạc thế giới là quyền biến thị hiện, tức là A-di-đà Phật nhằm tạo phương tiện tiếp dẫn chúng sanh nên bày ra cõi ấy. Ở chỗ này, Ngẫu Ích Đại Sư phản bác cách nói của Lý Trưởng Giả, nên mới nói phi quyền hiện khúc thị. Hàng Bồ Tát hiểu lầm thế giới Tây Phương rất nhiều. Lý Trưởng Giả nói mấy câu nói ấy có gì lạ đâu. Tây Phương thế giới chỉ có chư Phật mới có thể hiểu thấu rốt ráo. Duyên ảnh, chúng sanh ngỡ bóng dáng biến hiện của các duyên lục trần trong tâm thức là cái tâm của chính mình, đó cũng là hư vọng. Ngoài ra, từ ngữ bảo chân thiên đảng chỉ bậc tiểu thừa chứng đắc thiên chân niết bàn. Đức Thế Tôn nói niết bàn của tiểu thừa giống như trạm nghỉ giữa đường, chưa phải là mục tiêu rốt ráo. Đây là đã phá những kiến giải sai lầm của ma, tà, quyền giáo, tiểu thừa đối với tịnh tông. 4. Thứ tư, đệ nhất nghĩa tức đàn. Đại sư nói, diên chương tánh cụ, linh thâm chứng cố, phô bày trọn vẹn tánh vốn trọn đủ, nhằm làm cho người nghe chứng nhập sâu xa, nhằm dạy cho chúng ta biết lợi ích do chứng quả. Diên là viên mãn, chương là phơi bày rõ ràng, chẳng có mãi mai ẩn dấu nào. Tánh cụ là nói rõ y báo và chánh báo. Trang nghiêm trong Tây Phương thế giới vốn đều có sẵn trong tự tánh, chẳng phải là pháp ở ngoài tâm, hoàn toàn phù hợp với những điều đã được nói trong kinh Luận Đại Thừa Viên Giáo. Quả thật có căn cứ lý luận, khiến cho chúng ta tin sâu, chẳng nghi. Chính vì tánh ta và người sẵn đủ y báo và chánh báo của Tây Phương Cực Lạc thế giới, khiến cho chúng ta càng thêm tin tưởng sâu xa chính mình nhất định sẽ có giảng sanh chứng quả. Nếu vẫn còn nghi ngờ, ắt sẽ tạo thành chướng ngại lớn nhất cho việc giảng sanh tịnh độ. Vì sao Ngẫu Ích Đại Sư viết Di Đà yếu giải? Vì sao Liên Trì Đại Sư viết Di Đà sớ sao? Dụng tâm của các ngài đều nhằm đoạn nghi sanh tính cho chúng ta. giải, kim hiện tại thuyết pháp, giả, giảng thường y, chánh nhị hữu, phi quá khứ dĩ diệt, dị lai dị thành, chánh ân phát nguyện giảng sanh, thân cận thính pháp, tóc thành chánh giác giả, phục thứ, nhị hữu hiện tại, khuyến tính tự giả, thế giới danh cực lạc, khuyến nguyện tự giả, Phật hiệu A-di-đà, khuyến trì danh hiệu hành tự giả, phục thứ, A-di tự Phật, thuyết pháp tự pháp, hiện tại hải hội tự tăng, Phật, pháp, tăng đồng nhất thực tướng, tự thể, tùng thử khởi tính nguyện hạnh, từ tông, tính nguyện hạnh thành, tức đắc giảng sanh, kiến Phật văn pháp, tự dụng, duy nhất Phật giới di sở duyên cảnh, bất tạp dư sự, tự giáo tướng giả, ngôn lược, ý châu hỷ, sơ, tự phần cánh. Giải, nay hiện đang thuyết pháp nhằm phân định trong hai thứ y báo và chánh báo đã có, như đã nói trong phần trên. Chẳng phải là trong quá khứ đã diệt, chẳng phải là trong vị lai còn chưa thành. Đúng là người nghe kinh rất nên phát nguyện giảng sanh hồng thân cận, nghe pháp mau thành chánh giác. Lại nữa, hai chữ hữu và chữ hiện tại chính là phần tựa nhằm khuyến tính. Thế giới tên là cực lạc là phần tựa khuyên hải nên phát nguyện. Phật hiệu A-di-đà chính là phần tựa nhằm khuyên thực hành diệu hạnh trì danh. Lại nữa, A-di-đà là lời tựa giới thiệu Phật, chữ thuyết pháp là lời tựa giới thiệu pháp, hiện tại hải hội là lời tựa giới thiệu tăng. Phật, pháp, tăng cùng một thực tướng, đó là lời tựa nói về thể. Từ đây khởi lòng tin phát nguyện hành trì là lời tựa nói về tông. Tính, nguyện, hạnh, thành tựu, ắt được giảng sanh. Thấy Phật nghe pháp là lời tựa nói về dụng. Chỉ dùng một Phật giới dùng để làm cảnh sở duyên, chẳng xen tạp các sự khác, là lời tựa nói về giáo tướng. Lời lẽ vắn tắt nhưng ý trọn đủ. Phần thứ nhất là từ phần đã giảng xong.
Chú giải, đây là lời giảng rất đặc sắc của Ngẫu Ích Đại Sư. Từ trong một đoạn ngắn, Đại Sư chỉ rõ từ phần của kinh này giới thiệu trọn đủ ba môn tính, nguyện, hạnh. Tam bảo, Phật, Pháp, Tăng có đủ thể, tông, tướng, dụng, dẫn khởi ba phần lưu thông, khuyến khích, khuyến nguyện, khuyến hạnh. Trong các bản chú giải khác, chưa ai chỉ rõ chi tiết như vậy.
Đoạn văn chú giải này chỉ rõ tình hình của Phật và đại chúng ở Tây Phương cực lạc thế giới là như thế nào. Chữ kim chỉ đời này, chứ không phải là quá khứ hay vị lai. Đức Phật quán sát căn cơ của chúng sanh trong thế gian, nói nhĩ căn của chúng ta nhạy bén nhất. Trong hội Lăng Nghiêm, Văn Thù Bồ Tát chọn lựa pháp viên thông, đã nói: thử phương chừng giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Giáo thể chân thực của phương này, thanh tịnh ở nơi nghe tiếng. Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay chưa hề có khả năng vượt thoát luân hồi lục đạo. Nhĩ căn của chúng sanh trong thế giới Sa Bà nhạy bén nhất. Do vậy, trong 49 năm, Đức Phật luôn dùng âm thanh để giảng kinh, thuyết pháp. Chúng sanh sanh về Tây Phương, tập khí vẫn còn, nên A-di-đà Phật cũng thuyết pháp để giáo hóa chúng sanh. Trong các kinh Đại Thừa nói mười phương chúng sanh căn tánh bất đồng, có nơi nhãn căn nhạy bén, cũng có nơi thiệt căn nhạy bén. như trong nước Hương Tích, dùng cơm thơm để làm Phật sự.
Chú giải, theo Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, nơi phương trên của thế giới Sa Bà, lên đến tột cùng, có một cõi Phật tên là Chúng Hương. Trong cõi này, mùi hương vi diệu nhất, mọi thứ đều do hương tạo thành. Đức Phật trong cõi ấy có tên là Hương Tích Như Lai. Ngài Duy Ma Cật xin cơm thơm từ nước ấy về ban cho đại chúng. Mọi người ăn vào, thân thể có mùi thơm bất tuyệt. Ngài Duy Ma Cật bảo, mùi thơm ấy còn mãi cho đến khi cơm hoàn toàn tiêu hết. Nhân đó, Đức Phật cho biết trong cõi chúng hương, Hương Tích Như Lai dùng hương thơm để làm Phật sự, giáo hóa chúng sanh.
Trong Tây phương thế giới, sáu trần thuyết pháp, bất cứ căn tánh nào cũng đều có thể đạt được lợi ích. Nhà Phật thường nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Trong sáu đường, tuổi thọ con người chẳng dài. Tuổi thọ của chư thiên lâu dài, tầng trời thứ nhất là Tứ Dương Thiên. Một ngày trên Tứ Dương Thiên là 50 năm nhân gian, thọ mạng của cõi trời này là 500 năm. Tính toán như vậy thì thọ mạng của chư thiên cõi trời Tứ Dương bằng 912 vạn 5 ngàn năm, 9.125.000 năm trong nhân gian. Một ngày trên trời Đao Lợi là 100 năm trong nhân gian, tuổi thọ của họ là 1.000 năm. Thọ mạng của chư thiên Đao Lợi là 3.650 vạn năm trong nhân gian. Càng lên cao, thọ mạng của chư thiên càng dài, phước báo cũng càng lớn, thọ mạng trong địa ngục cũng dài. Trong tác phẩm Phật Học Thập Tứ Giảng do Thầy Lý biên soạn tại Từ Doan Giảng Tòa ở Đài Trung, cũng từng có nói một ngày trong địa ngục bằng 2.700 năm trong nhân gian. Trung Quốc nổi tiếng là 5.000 năm lịch sử, nhưng so với địa ngục thì vẫn chưa đầy 2 ngày. Kinh Lăng Nghiêm giảng về địa ngục đặc biệt rất tường tận, dễ vào, khó ra, nhằm cảnh tỉnh chúng ta. Thọ mạng trong ngã quỷ đạo cũng dài, một ngày trong quỷ đạo bằng 1 tháng trong nhân gian, tuổi thọ của họ là dài 1.000 năm. Đầu thời Dương Quốc, bậc đại sư về quốc học.
Chú giải, quốc học, một ngành học chuyên nghiên cứu về văn hóa Trung Quốc trên mọi phương diện như văn chương, triết học, trào lưu tư tưởng, thư pháp, vân vân.
Là tiên sinh Trường Thái Diêm, từng làm phán quan của Đông Nhạc Đại Đế.
Chú giải, Đông Nhạc Đại Đế là thần cai quản Hoa Sơn, Thái Sơn, còn được gọi là Đông Nhạc Đế Quang, Thái Sơn Phủ Quân hoặc Nhạc Đế. Dân gian Trung Quốc tin vị thần này cai quản những người vừa mới chết, chưa tới chỗ Diêm Vương phán án, hoặc đã phán án nhưng chưa đi đầu thai. Có phái đạo giáo còn cho rằng Đông Nhạc Đại Đế chưởng quản sự sanh tử của con người. Đạo giáo đã đưa ra nhiều thuyết nhằm giải thích nguồn gốc của vị thần này. Một, các hồng cho rằng Đông Nhạc Đại Đế chính là Thái Hạo, thuộc họ Phục Hy, lãnh tụ của tộc Đông Di thời cổ. Các nước chư hầu như Nhậm, Túc, vân vân ở lưu vực sông Tế Thủy là hậu duệ của Thái Hạo. Hai, Đông Nhạc là hậu duệ của Bàn Cổ, tức Kim Hồng Thị, tu luyện đắc đạo tại Thái Sơn, nên được phong làm Đông Nhạc Đại Đế. Ba, Đông Nhạc Đại Đế là đại tướng Hoàng Phi Hổ, một đại thần của vũ trụ.
Mỗi tối vào cõi âm để phán án, từng gặp những người thuộc thời Đường, thời Tống, cùng thảo luận văn chương với bọn họ. Chuyện này do con rể của cụ là lão cư sĩ Châu Kính Trụ kể cho tôi biết. Súc sanh ngu si, thọ mạng ngắn ngủi, tâm lượng nhỏ nhoi, hạn cuộc trong phạm vi cuộc sống nhỏ nhoi của chúng, chấp trước thân của chúng là chính mình. Chết đi vẫn thụ thân súc sanh y như cũ. Thời Đức Phật, khi kiến tạo kỳ thụ cấp cô độc viên, tình xá kỳ hoàng. Trông thấy một tổ kiến trên đất, Phật mỉm cười nói, tổ kiến này đã trải qua bảy đức Phật mà vẫn chưa thoát khỏi thân kiến. Trong lục đạo, chỉ có nhân đạo có thể tiếp nhận Phật Pháp, cõi trời sung sướng, tam ác đạo quá khổ, đều chẳng dễ học đạo. Trong kinh, Đức Phật từng nói, thân người đáng quý nhất, thị hiện thành Phật độ chúng sanh nhất định phải ở trong nhân đạo. Loài người nghe Pháp dễ giác ngộ, ngộ xong liền có thể vượt thoát tam giới, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Nếu được làm thân người mà chưa thể gặp Phật, nghe Pháp, hoặc nghe mà chưa thể nghiêm túc tu học, đời người có gì đáng quý nữa? Chúng ta nghe Pháp trọn chẳng phải là do Đức Phật trực tiếp truyền dạy, vì thế nghe rồi mà chưa thể khai ngộ. Trong thở Đức Phật giảng kinh, giảng một bộ kinh chưa xong mà đã có nhiều người khai ngộ, chứng quả. Hiện thời nghe nói A-di-đà Phật đang thuyết Pháp tại Tây Phương, cơ hội thật khó có. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn nói thọ mạng của A-di-đà Phật là vô lượng thọ. Ngài thị hiện thành Phật mới chỉ 10 kiếp ở Tây Phương. Nếu chúng ta sanh về đó, trong tương lai sẽ thuộc vào bậc nguyên lão. A-di-đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Tri Dương. Nếu đích thân nghe A-di-đà Phật thuyết Pháp, lẽ đâu chẳng khai ngộ? Cổ nhân nói, đảng đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Chỉ được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Nếu hiểu rõ ràng rồi thì nhất định phải buông xuống vạn duyên, chết lòng sát đất niệm một câu Phật hiệu, chiếu theo phương pháp dạy trong kinh Di Đà để tu học. Trong một đời này nhất định thấy Phật. Thấy Phật rồi sẽ thường theo học với Phật, lẽ nào chẳng thành tựu? Hơn nữa, nhị hữu hiện tại, bốn chữ này nhằm khuyên nên tin tưởng. Thế giới danh cực lạc, nhằm khuyên nên phát nguyện. Thế gian khổ nạn quá nhiều, chuyện gì cũng chướng ngại trùng trùng. Chuyện chẳng như ý, trong 10 phần thường có tới 8-9 phần. Trong một đời này chúng ta chiêm nghiệm, nhất là trong xã hội hiện thời. Quả thật đúng vậy. Nếu nay đã biết Tây Phương cực lạc thế giới ở đâu, nơi đó không có các nỗi khổ, chỉ hưởng những niềm vui. Hơn nữa, Đức Phật nói, chỉ cần quý vị chịu về đó, ai nấy đều có thể tới đó, trọn chẳng khó khăn gì. Phật hiệu A-di-đà, khuyến trì danh diệu hạnh từ giả. Cầu Phật hiệu là A-di-đà, là lời tựa nhằm khuyên hành diệu hạnh trì danh. A-di-đà Phật hằng ngày thuyết Pháp bên đó, có thể thành tựu học nghiệp và đạo nghiệp cho chúng ta. Phương pháp chỉ là niệm một câu Phật hiệu. Do vậy, Phật hiệu được xếp vào hạnh môn. Phục thứ A-di từ Phật, thuyết Pháp từ Pháp, hiện tại hải hội từ Tăng. Lại nữa, A-di-đà là lời tựa giới thiệu Phật, chữ thuyết Pháp là phần tựa giới thiệu Pháp, hiện tại hải hội là phần tựa giới thiệu Tăng. Trong đoạn này, lời chú giải đã phối hợp kinh văn với Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Phật, Pháp, Tăng có cùng một thực tướng. Thực tướng là chân tâm bổn tánh, y báo, chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới, do chân tâm biến hiện ra. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, do những sự thật và lý luận trong phần trên mà sanh khởi tính tâm, nguyện tâm, chấp trì danh hiệu, cầu nguyện giảng sanh. Đấy là tông chỉ của kinh này. mà cũng dụng ý của Phật khi nói kinh này. Tín, nguyện, hạnh, thành tựu hoàn toàn không nghi hoặc sự thật này. Có nguyện vọng mạnh mẽ, có thể buông bỏ thân, tâm, thế giới. Trong 12 thời, Phật hiệu không gián đoạn, nhất định sẽ giảng sanh. Thấy Phật, nghe Pháp, tâm nguyện liền viên mãn. Đức Thế Tôn giảng hết thảy kinh luận, nội dung sâu rộng, có sự, lý, tánh, tướng, những thứ để tâm duyên vào rất rộng. Pháp môn này chỉ duyên nơi một vị A-di-đà Phật. Trừ Phật ra, hết thảy đều chẳng phan duyên, nắm níu, chẳng xen tạp những chuyện khác, thanh tịnh khôn sánh. Luận trên phương diện giáo học, bất cứ răng dạy nào cũng đều chẳng thể sánh bằng pháp này. Lời lẽ tuy không nhiều, nhưng ý nghĩa trọn vẹn, đầy đủ. Đến đây đã nói xong tự phần, tiếp theo là chánh tông phần.